Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Có kỳ nín lặng, không đúng người, nương trên Kinh Thánh, Châm ngôn chương 29 câu 9.
Nếu người khôn ngoan tranh luận với kẻ ngu muội, dầu người giận hay cười cũng chẳng an hòa được.
Câu gốc của bài học là: nếu người khôn ngoan tranh luận với kẻ ngu muội, dầu người giận hay cười cũng chẳng an hòa được. Châm ngôn chương 29 câu 9. Câu hỏi suy ngẫm: Salomon đưa ra lời khuyên nào cho người khôn ngoan khi tranh luận với kẻ ngu muội? Vì sao ông đưa ra lời khuyên này? Chúng ta áp dụng lời khuyên này thế nào? Kính thưa quý vị, vua Salomon nói rằng có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra. Theo Truyền Đạo chương 3 câu 7, người khôn ngoan sẽ biết khi nào cần nói và người nào cần nói. Có những lúc phải biết nín lặng và cũng có những người không nên tranh luận. Đó là loại người mà vua Salomon gọi là kẻ ngu muội. Trong Châm ngôn, kẻ ngu muội không nói đến những người không có học thức, nhưng là những người cứng đầu và vì kiêu ngạo nên luôn luôn cho mình là đúng, không chịu lắng nghe. Đây là những người thiếu sự khao khát thuộc linh để tìm kiếm và tiếp nhận sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời, và họ cũng là những người ghét những điều thuộc về sự đời đời. Theo Châm ngôn chương 1 câu 7 và chương 10 câu 8. Tại đây, trong cuộc tranh luận, kẻ ngu muội có thể bày tỏ cảm xúc của mình qua việc giận hay cười. Động từ giận trong nghĩa đen là run, run rẩy. Run rẩy là từ ngữ tượng hình nói lên sự mất kiểm soát về cảm xúc khi chống cự lại một người nào đó. Cười không phải là cười vui, nhưng trong nguyên nghĩa là cười nhạo báng, chế giễu và khinh miệt người đối diện. Như vậy, kẻ ngu muội ở đây có hai đặc trưng, hoặc là giận dữ, hoặc là chế giễu, và có hai điều mà kẻ ngu muội sẽ không theo đuổi trong các cuộc tranh luận, đó là thuyết phục bằng những lý lẽ đúng đắn và không nhắm đến việc hòa giải để đem đến an hòa. Từ ngữ nói đến trạng thái yên tĩnh, ngừng hoạt động, ngừng tranh luận. Nói cách khác, kẻ ngu muội này sẽ cố gắng áp đảo những người không đồng ý với hắn bằng sự giận dữ hoặc bằng những lời nói nhạo báng, đồng thời kích động cảm xúc của những kẻ ngu muội khác đang theo hắn. Chúng ta nên dừng tại đây để tra xét đời sống mình. Tôi có phải là kẻ ngu muội luôn huênh hoang về mình và nhạo báng người khác không? Tôi có phải là người thích nghe những kẻ nhạo báng người khác không? Nếu là người khôn ngoan, là người kính sợ Chúa, lắng nghe sự dạy dỗ khôn ngoan và có tinh thần vâng lời, chúng ta nên khoan dung với phản ứng phi lý của kẻ ngu muội. Đừng quá bận tâm và để những phản ứng phi lý này chi phối đời sống mình, và cũng đừng nên đeo đuổi những cuộc tranh luận vô bổ với kẻ ngu muội. Vì thời gian là quý báu, nên chúng ta phải biết lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Theo Ê-phê-sô chương 5 câu 16, hãy tận dụng mọi cơ hội để giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Theo Ti-mô-thê nhì chương 4 câu 2, nhưng đồng thời cũng hãy tránh những cuộc tranh cãi dại dột, vì những điều này đều vô ích và chẳng có giá trị gì. Theo Tiết chương 3 câu 9, bản truyền thống hiệu đính. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan để biết tiếp nhận lời Chúa và sự hướng dẫn của anh chị em mình. Xin cho con nhận biết những kẻ ngu muội để tránh các cuộc tranh luận vô bổ. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta tự xét mình là kẻ ngu muội hay người khôn ngoan. Tranh cãi được ích lợi chi, với kẻ ngu muội chẳng gì tốt đâu. Tiếp nhận lời Chúa làm đầu, khôn ngoan trong Chúa nhận bao phước lành.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.